的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静清白，心思难生可快走退，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:10 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone. Sài Gòn Dallas Radio có cái logo hình mặt trăng và cây trúc. Vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 22 tháng 2 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cạnh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe cô, vào trong phòng vi âm ấm áp hơn ở bên ngoài. Và nhất là nữa, chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần của tháng 2 dương lịch năm 2025, thưa cô. Và cũng chỉ còn 5 ngày nữa theo âm lịch là chúng ta chấm dứt tháng riêng, là tháng vui xuân. Thực sự từ đây cô và tôi biết mình đã thêm một tuổi thôi cô. Dù rằng từ đầu năm chúng ta tính tuổi mụ, ở bất cứ tuổi nào mình đều nhận ra được sự độc đáo của mình, cô Nam Phương. Mỗi người mình là một nhân vị độc đáo. Đã và sẽ không bao giờ có một người khác nào giống như tôi hoặc cô. Chúng ta không cao trọng hơn, nhưng chúng ta cũng chẳng thấp kém hơn ai cả. Nhưng mỗi người chúng ta là chính mình, một con người độc đáo không thể thay thế. Mỗi người có một vai trò riêng trong vận hành huyền nhiệm của vũ trụ và kế hoạch của Thượng Đế, cô Nam Phương. Điều quan trọng không phải ở địa vị lớn hay nhỏ, nhưng là chính mình trong vai trò của mình làm. Cô biết tình yêu là nơi con người luôn luôn kèm theo một điều kiện nào đó. Nghĩa là hàm trong cái gọi là tình yêu, tình thương vẫn có bóng dáng một sự ích kỷ, một sự cái tôi của mình. Khó có thể hình dung ra một tình thương, mến thương nào mà hoàn toàn vô điều kiện. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi điều sĩ như này, từ đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Đã hơn một lần ông đến với chương trình này. Xin gửi lời chào đến đạo hữu Lê Quang Hiển, người bạn thiếu úy muôn năm của tôi từ phía bên kia đầu dây. Nếu thiếu úy Lê Quang Hiển nghe được tôi ạ.
Dạ, kính chào anh Phạm Minh và tất cả quý khán giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Tôi chào ông là Phó Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Việt Nam ngoài đây. Tôi cũng chào ông là Thiếu úy Lê Quang Hiển, Thiếu úy muôn năm cũng ngoài đây. Ít người được là Thiếu úy muôn năm lắm thưa ông. Sức khỏe như thế nào và hiện tại ông đang ở đâu? Ông ở Sài Gòn hay ở đâu? Thưa Thiếu úy Lê Quang Hiển.
Dạ, tôi kính chào quý khán giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi là Lê Quang Hiển, hiện đang ở Sài Gòn, là Phó Hội trưởng Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tại Việt Nam, một giáo hội có trước năm 1972 và là một giáo hội độc lập, không trực thuộc của Mặt trận Tổ quốc, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp đầu năm mới, xin kính chúc tất cả bà con Việt Nam tại hải ngoại lúc nào cũng được bình an, hạnh phúc, tấn tài tấn lộc và vạn sự cát tường trong Bắc Bị 2025.
Tôi cũng thay mặt cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây và tất cả anh em trong chương trình này, đài ban giám đốc đài Sài Gòn, Dallas 11601M và tất cả các diễn đàn đang truyền âm, truyền hình, truyền thanh chương trình này đi toàn cầu, kính gửi lời chúc mừng đến đạo hữu Lê Quang Hiến. Cũng kính gửi lời đến tất cả những đạo hữu của Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Tôi không biết ông nói chữ thuần túy là như thế nào, tôi chỉ nghe thấy Phật giáo Quốc Doanh. Tôi là người Công giáo, tôi cũng nghe nhiều lần, tôi nghe thấy Công giáo Quốc Doanh, nghe nó buồn lắm. Nhưng mà...
tôi xin trả lời tại sao có là chữ thuần túy. Trước năm 1975 chúng tôi là giáo hội Phật giáo Hoàng Hậu, chỉ có giáo hội Phật giáo Hoàng Hậu thôi. Nhưng rồi sau năm 75 Cộng sản chiếm được miền Nam thì nó giải tán tất cả các ban trị sự giáo hội Phật giáo Hoàng Hậu, tịch thu toàn bộ tài sản. Và trước cái tình trạng đó thì tất cả các gọi là vị trí viên, các gọi là những anh em có tâm đạo mới đồng lòng đứng lên năm 1999 xin tái phục hoạt giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Nhà cầm quyền Cộng sản không cho chúng tôi phục hoạt, tái phục hoạt, nhưng mà họ đọc ra một ban sự gọi là ban trị sự quốc doanh. Do đó, từ đó chúng tôi mới thêm hai chữ thuần túy để cho tín đồ, để cho anh em hải ngoại hiểu rằng ở tại Việt Nam có hai cái giáo hội, một cái giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đó là giáo hội quốc doanh do nhà Mặt trận Tổ quốc cầm đầu, và một giáo hội Phật giáo ở thuần túy do anh em tín đồ có trước năm 1975 quản lý.
Thưa đạo hữu Lê Quang Hiển, tôi định nghĩa với cá nhân tôi là tôn giáo. Tôn giáo là một sự liên hệ, một sự liên lạc giữa mình với Thượng Đế. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều có một vị nào đó mà Ngài gọi, chúng ta gọi Ngài là Thượng Đế. Không có dính líu gì chính trị trong đó cả. Không có, không có. Cộng sản, tư bản, cái gì cũng được, it's ok. Nhưng đừng đưa tôn giáo vào chính trị. Đừng nói Phật giáo Quốc Doanh không có đâu. Đừng nói Công giáo Quốc Doanh cũng không có đâu. Thưa ông, tôi nói chuyện với ông ngày hôm nay tôi vui lắm. Thứ nhất là câu chuyện đời xuân. Thứ hai là đạo hữu biết là tôi xin phép để tôi được nói là chương trình này với ông, với tôi, với gia đình ông là cha truyền con nối đấy. Cha truyền con nối đấy. Cách đây một thời gian dài, lúc đó thân sinh ông cụ Lê Quang Liêm còn sống, đáng kính, đã hơn một lần đến chương trình này. Rồi không biết như thế nào đó. Tôi bắt liên lạc được với ông. Mỗi một lần xuân về như vậy, chắc chắn là người con hiếu thảo trong gia đình, tất cả mọi người Việt Nam chúng ta đều có cái tâm tình đó, thưa đạo hữu Lê Quang Hiển. Ông có tâm tình gì? Tôi muốn nói hỏi với ông là ông có tâm tình gì đến cụ thân sinh đáng kính của ông Lê Quang Liêm mỗi lần xuân về trong gia đình, thưa ông?
Dạ thì kính anh và tất cả các quý khán giả của chương trình Từ Cái Đầu Mây, thì mỗi năm xuân đến thì giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy chúng tôi có tổ chức một chương trình gọi là Về Nguồn, tưởng nhớ đến công ơn của những bậc tiền bối là những người đã ngã xuống để bảo vệ nền đạo pháp. Cho nên chúng tôi mỗi năm Tết đến chúng tôi có đều đến để kính viếng những phần mộ, linh mộ của những bậc tiền bối để nằm xuống, và những người còn sống để gọi là chứng tỏ rằng những người thế hệ sau này vẫn lúc nào cũng tưởng nhớ đến công ơn những người đi trước và tiếp nối ý chí và truyền thống của bậc cha, ông cha mình, để gọi là làm cho đạo pháp càng ngày càng quang khai rực rỡ.
Đối với gia đình ông, theo sự hiểu biết của tôi, Ông thiếu úy buồn nằm, thiếu úy Lê Quang Hiển là con trai trưởng của cụ Lê Quang Liêm tiểu đội có đúng không thưa ông?
Dạ đúng ạ.
Gia đình đông con không ông?
Dạ gia đình tôi là anh em nếu mà anh em ruột cùng mẹ cùng cha cùng mẹ thì 11 người và hiện còn sống hết, và một người ba tôi có một người vợ sau nữa là 8 đứa con vẫn còn sống hết, là tất cả 19 anh em ruột, và hiện đang ở hải ngoại là 6 người.
19 người con bên này giáo hội Phật giáo hảo oai hùng lắm đấy. 19 người còn đang sống cả. Tôi thưa với đạo hữu Lê Quang Hiển như thế này này. Có những người người ta tự nhận mình, những người cầm quyền ngày hôm nay tại Việt Nam ấy, họ tự nhận mình là họ là những người thông minh lắm, họ là những người làm điều này điều kia lắm, nhưng mà thực sự ấy, tôi thưa với ông là vì họ không biết những gì họ không biết nên chúng ta, vì họ không biết những điều họ không biết nên chúng ta có nhiều trở ngại lắm, nhiều trở ngại lắm. Tương lai ông với tôi chúng ta đang ở cái thời gian đèn cạn dầu, vẫn còn nói được vậy, vẫn còn vui vậy. Vẫn còn vui tất cả những người Việt Nam vậy, ngay cả những người công an mạng họ đang nói chuyện, họ đang nghe tôi với ông nói chuyện nữa. Nhưng mà tôi nói với họ là đừng cắt đường dây của chúng tôi làm gì, đều là những người Việt Nam thân mến nói chuyện với nhau thôi. Các ông cứ việc nghe đây, có phải chúng tôi có tình thân mến với người Việt Nam không? Tương lai của giáo hội Phật giáo hòa hảo thế như thế nào? Cụ đã đi qua đi và một vị hội trưởng nữa cũng trọng tuổi lắm rồi, ông cũng đã có lớn tuổi rồi, tôi với ông đã lớn tuổi rồi. Tương lai ngày mai gia đình có 11 người con, 19 người con, 6 người tại hải ngoại này. Tương lai của giáo hội sẽ như thế nào thưa đạo hữu Lê Quang Hiển?
Dạ thì năm nay tôi là 78 tuổi. Thì chức dù không bệnh hoạn gì nhưng mà sức khỏe cũng yếu rồi. Nhưng mà tôi đã nói với anh em rằng mình còn sống ngày nào còn thở. Hơi thở ngày nào còn sức lực một chút xíu tàn hơi nào thì mình cũng phải gọi là làm việc cho đạo, một đời một đạo đến ngày chung phân, là mình phải gọi là hy sinh vì đạo, quyết giữ vững nền đạo, dù gọi là bất cứ gặp một cái cường quyền bạo lực nào, một cái chính sách nào mà để triệt tiêu tôn giáo của mình đó, thì mình cũng vẫn phải đương đầu. Dù cho đến hơi thở cuối cùng thì anh em chúng tôi cũng vẫn phải quyết gọi là tranh đấu để gọi là nền đạo được trường tồn, và để con cháu mình sau này thì nó không hổ thẹn với lòng là có những bậc cha chú ông bà là phản bội đạo.
Thưa đạo hữu Lê Quang Hiển, trong văn hóa Việt Nam, trong chữ nghĩa Việt Nam nó có một cái chữ tôi thích lắm, đó là chữ nếu. Nhiều khi chữ nếu nó an ủi mình nhiều lắm, thưa ông. Nếu thế này, nếu thế kia, nhưng mà tôi cũng nói, tôi định nghĩa chữ nếu để tôi hỏi với ông là nếu ngày xưa Việt Minh đã giết nhiều người lắm, Một trong người Việt Minh đã giết đó là có Đức sáng lập Huỳnh Phú Sổ, phải không ạ? Nếu Việt Minh đã không ác giết Đức Huỳnh Phú Sổ đi, đạo chắc ngày hôm nay huy hoàng lắm. Tất cả mọi nơi đều không phải lo sợ khốn nạn như ông đang vừa mới diễn tả. Và thôi, theo tôi được đọc đêm hôm qua về chương trình chúng tôi chuẩn bị với ông, Đức Huỳnh Phú Sổ đã bị Việt Minh đi giết, sẽ có ngày kỷ niệm bao nhiêu năm nó giết ngài, thưa đạo hữu Lê Quang Hiển.
Đức thầy Huỳnh Phú Sổ bị Việt Minh cộng sản ám hại vào ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 1947, là ngày 14 tháng 7 17 tháng 4 năm 1947 tại rạch Đất Vàng Hạ, là bây giờ là thuộc tỉnh Đồng Tháp. Nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tin rằng Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Thầy là một vị Phật, một vị Kim Sơn Phật, cho nên không ai giết được Ngài. Và Ngài quá độ đến chỗ khác để quá độ chúng sanh trên thế giới này, chứ không bao giờ mà một người phàm mà tu mà giết được một đức Phật hết, một vị Phật hết. Cho nên đối với tín đồ giáo hoàng hảo là lúc nào cũng nghĩ rằng mong mỏi một ngày đức thầy trở về, gọi là để gọi là tế độ chúng, để gọi là trong thời mạt pháp này để gọi là quá độ chúng sanh, để người, tất cả những người dân đều hướng thiện làm lành lấn dữ, là một xã hội cho nó có tốt đẹp hơn bây giờ.
Thưa đạo hữu Lê Quang Hiển, tất cả con người chúng ta theo như sự tin tưởng của tôi, tôn giáo tôi, con người có trên trái đất này từ đời ông Adam và bà Eva, đó là theo truyền thuyết, đều thở bằng hai lỗ mũi cả. Đều thở bằng hai lỗ mũi cả. Đức Huỳnh Phú Sổ, tôi đọc được tay ngài hay ý tưởng của ngài chưa bao giờ nhuốm máu bất cứ một người nào cả, ngay cả đối với những người Việt Minh nữa. Khi người ta nhắc đến Đức Huỳnh Phú Sổ với một sự kính trọng, thực sự kính trọng, không cần phải là người Phật giáo hòa hảo, không cần phải là người tư bản, không cần phải là người cộng sản, đều có sự kính trọng. Nhưng có những người nhắc đến tên người ta sợ hãi lắm, giết cả hàng triệu người. Nhắc đến tên người ta muốn nói, nhắc đến tên người ta tủi hổ. Tại sao người Việt Nam có những người như vậy? Tại sao người Việt Nam có những người như vậy? Thưa ông, có lẽ chúng ta, không phải có lẽ đâu, chúng ta đang vào năm thứ 50 của cuộc chiến Việt Nam ngày hôm qua. Trong đó có ông, trong đó có tôi, là những người, những người lúc đó tôi với ông còn trẻ thôi, không sợ gì cả. Tôi, ông biết tôi ở trong binh chủng không quân oai lắm, nghe có cái bài hát là đi không lo gì, đi không lo gì xác rơi. Mà thực sự cái điều tôi thích là như vậy ông. Tôi không biết tôi có đi bộ binh hay đi cảnh sát gia chiến như ông được không, tôi không dám đâu. Đau lắm, bị bắn bị thương đau lắm, nhưng máy bay tôi ngồi trên nó bắn một cái nổ tan xác, không biết gì cả. 50 năm chắc chắn là ông ở trong Việt Nam biết nhiều hơn tôi, và chắc chắn những người tị nạn như tôi này, 50 năm người ta đã nhận ra sự thật thế nào là chủ nghĩa cộng sản. Không cần phải học, qua cuộc sống 50 năm đó đủ cho con người ta nhìn thấy sự kiện xảy ra tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ này. 50 năm dài đối với đời người như tôi với ông. Lúc mất nước 50 năm, ông chưa đến 30 tuổi đâu.
Lúc dạ mất... thì lúc đó là tôi 25 tuổi.
Đời người ngắn hạn 50 năm với lịch sử, nhưng đời người 50 năm với con người với tôi, ông là dài đấy. Nhắc lại kỷ niệm xuân, năm nào dù vui hay không vui chúng ta cũng đón xuân cả. Bên Mỹ này chúng tôi có nhiều xuân lắm ông. Xuân dương lịch, xuân âm lịch, có nhiều xuân lắm. Nhưng thực sự đón xuân với luôn luôn cái lòng nhớ về quê hương ông. Tôi xa 2/3 cuộc đời của tôi ở xứ người ông ạ. Nhưng ông biết tôi vẫn nói được tiếng Việt Nam mà. Tôi vẫn nói giỏi đấy chứ không đâu. Tôi vẫn nói chuẩn đấy. 50 năm có điều gì suy nghĩ lại cuộc đời của thiếu úy Lê Quang Hiển, so sánh cho tôi để tôi biết cuộc đời của tôi, thưa ông? Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, ông còn nghe được tôi ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi bị cắt được dây với thiếu úy Lê Quang Hiển, và ông sẽ cho cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Thank you.
Tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với đạo hữu Lê Quang Hiển. Anh nghe là tôi không anh Hiển?
Dạ không biết tại sao tự động nó tắt.
Được không, không biết chứ mà không biết đâu. Họ không dạ, biết những điều họ không biết chứ còn tôi với anh biết, tôi biết chứ không. Nhưng sao tôi nói một lần nữa, đừng cắt đường dây chúng tôi làm cái gì. Anh nói đi, anh có nghe kịp câu hỏi của tôi không?
Dạ thì mình cũng hiểu mà, hiểu vấn đề đó chứ.
Tôi
nói chuyện mất tiêu luôn.
Mất tiêu. Tôi thưa với anh, 55 người Việt Nam ở trong nước cũng như ngoại quốc hay bất cứ người Việt Nam trên toàn cầu đều nhận ra chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa thế nào, không cần phải học, không cần phải tìm tòi làm cái gì. 55 trong cuộc đời lúc đó ông còn trẻ, ông 25 tuổi cho đến ngày hôm nay. 55 có điều gì vui cần nhắc lại, có điều gì buồn cần nhắc lại cho những năm tháng. Tôi là người lưu xứ ông là người bị tù trong một trại tù lớn ở Việt Nam. Tôi không bị tù nhưng tâm hồn tôi nhiều khi cũng bị tù vì những cảm nghĩ tinh thần yêu thương của nước Việt Nam vậy. Có điều gì cần nói 50 năm xong ngày 30 tháng 4 75, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển.
Dạ thì tôi xin thưa với anh và toàn thể quý khán giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thì trong 50 năm sống dưới chế độ cộng sản này, tôi không nghĩ rằng mình còn có thể tồn tại đến giờ phút này được. Nhất là trong mấy năm đầu, từ ngày 30 tháng 4 mà Cộng sản chiếm miền Nam tới năm 78-79, những năm đầu đó tôi học tập tại nó trình diễn tại Sài Gòn, nhưng mà nó đưa ra tới Phú Quốc, rồi sau đưa về gọi là Nam Cảng Bình Hải, là ngay cái cuối bản đồ của Việt Nam ấy, ở đó. Là lúc đó mình là sinh viên thôi, mình là sinh viên rồi đi mùa hè đỏ lửa bị tổng động viên thì mình đi vào quân ngũ, nhưng mà về vấn đề mà lao động chân tay rồi là bằng sức lực thì mình không có thể bằng người ta được, nhưng mà trong những năm bị cải tạo đó thì sáng 4 giờ sáng đã thức dậy rồi. 4 giờ sáng thức dậy là đi ra để đào đất, đắp bờ bao nuôi tôm. Mình nghĩ, anh em tụi tôi nghĩ rằng là chắc chịu không nổi, nhưng mà trời thương thì cũng sống được đây lắm, cũng qua được mấy năm giờ trở về với gia đình tại Sài Gòn, nhưng mà nó không cho ở Sài Gòn. Nó nói là những thành phần của mấy anh là không được ở Sài Gòn, là không được ở vùng biên giới, là phải trở về nông thôn đi kinh tế mới hai ngày kia nọ. Mấy năm đầu tôi nghĩ rằng chịu là cái xã hội lúc đó nó khổ cực lắm kìa. Hồi thời bao cấp đó, hồi thời mà mấy ông này còn gọi là đập trạm này trạm kia rồi không cho thực phẩm đi đem dùng này qua dùng kia. Lúc đó là gia đình tôi ở Sài Gòn á, thì lúc đó em tôi lưỡng quá còn nhỏ, thì ba tôi thì cũng bị học tập cải tạo, anh rể tôi, tại vì tôi là thứ ba, lúc đó còn chị rồi anh rể tôi cũng hải quân, trung úy hải quân cũng học tập cải tạo, cho nên gia đình lúc đó rất khổ, nhưng mà cũng vượt qua được và sống tới giờ phút này. Thì mình nghĩ rằng là cũng có một cái ơn trên, một cái phép màu gì đó chúng giúp cho mình có một cái tâm nghị lực để mình dư để mà sống tới giờ phút này. Rồi nghĩ lại 50 năm dài đằng đẵng như vậy mà sống tới giờ phút này, rồi đó là một điều gọi là mình nghĩ rằng mình cũng gọi là kiên cường, cũng là quá hay đó, sống được 50 năm dưới chế độ này là cũng quá hay rồi.
Thưa đạo hữu Lê Quang Hiển, con người được tạo nên bởi niềm tin của bản thân mình. Anh tin mình như thế nào, anh như thế đó, thưa thưa quý. Những ngày cuối cùng tôi may mắn hơn bao nhiêu em, đã anh em đồng đội trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Tôi đưa gia đình tôi ra khỏi Việt Nam được, thưa quý. Những giây phút ở trên tàu của Hải quân Hoa Kỳ, những ngày đầu tiên ở đảo trước khi đến Camp Pendleton là nơi tôi đặt chân đầu tiên đến Hoa Kỳ. Không phải lần đầu tiên đâu, tôi đã đi học bên này rồi. Tôi buồn, lúc đó tôi buồn lắm thưa ông. Mất quê hương, mất tất cả. Tôi không có đôi giày để đi thưa ông.
Tôi xin nói thêm mà là tại vì ba tôi là một người đã làm đạo, có tâm đạo và đã từng hứa với Đức Quyền giáo chủ rồi là phải là làm cho đạo càng ngày càng phát khai rực rỡ. Cho nên 30 tháng 4 75, trước 30 tháng 4 75 là khoảng 27 28 tây, thì ba tôi đã nói với tôi rằng không được đi ngoại quốc, phải ở lại để phục vụ cho đạo. Thì lúc đó tôi là làm ở quận nhất ngay tòa đại sứ Mỹ, là những người muốn lên vô tòa đại sứ Mỹ để leo lên trực thăng đi là phải qua từ tôi, mà tôi là đại đội trưởng giữ an ninh cái chỗ đó. Tôi đi rất dễ, tài xế của tôi còn đi được, cho nên nhưng mà tại vì những cái lời nói đó tôi không đi, và cho ở tới giờ phút này tại Việt Nam cũng như ba tôi không đi xây dựng WHO mà ở lại Việt Nam để phục vụ cho đạo cho tới giờ phút này.
Tôi cảm ơn ông đã giúp tôi qua cái nỗi xúc động của tôi khi tôi nhắc lại những ngày đầu tiên đó. Tôi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một anh thương phế binh không có chân để đi giày, đúng không? Cút cả hai chân, không có chân để đi giày. Làm sao quên được thưa quý. Thôi nhắc đến chuyện mới đi. Nhắc đến chuyện cảm ơn ông đó cho tôi qua cơn xúc động được. Cách đây 2-4 năm hôm tôi có nghe những người cầm quyền ở Việt Nam họ theo chế độ tổng bí thư và có thủ tướng. Hình như trước họ có tới ông thủ tướng và có tới 5 ông phó thủ tướng, và bây giờ thêm ông hai ông phó thủ tướng nữa, tức là có 7 ông phó thủ tướng, một ông thủ tướng và 7 ông phó thủ tướng. Điều tôi suy nghĩ tức là ông thủ tướng thì rốt lắm hay sao mà phải cần tới 7 người làm phó. Hay người Việt Nam giỏi lắm hay sao, không có chỗ làm. Có thể mai mốt là có 17 người phó thủ tướng. Cái điều suy nghĩ như vậy có đúng không? Điều suy nghĩ như vậy có đúng không?
Thì bây giờ tôi nói với anh như thế này nè, những chuyện gì đã qua thì đã qua rồi, thì bây giờ mình sống còn tới giờ phút này, những người như anh, như tôi, những anh em đồng tuổi trang lứa hay lớn hơn mình, thì bây giờ mình phải có bổn phận và phải làm sao cho thế hệ sau này của mình, con cháu anh em, con cháu của mình, dù hải ngoại hay ở tại Việt Nam, lúc nào cũng nghĩ rằng Việt Nam là một quê hương của mình. Phải như thế nào, phải gọi là tìm ra được sự tự do, nhân quyền và một cuộc sống đáng sống để cho con cháu mình gọi là sau này gọi là tương lai của nó tương lai của nó là như mình lúc trước, là có một cuộc sống gọi là có tương lai. Mình nói gì đó, có một cuộc sống có tương lai. Thì cho nên tôi hy vọng rằng những cán bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản này cũng như mình, cũng là người Việt Nam da vàng máu đỏ, cũng có chung một cái nguồn gốc, chung một cái dòng máu Lạc Hồng, thì chắc họ cũng sẽ có những cái biện pháp, có những cái chủ trương để là đưa đất nước tiến lên, chứ không lẽ Việt Nam, ví dụ bây giờ thế giới người ta tiến lên mỗi ngày mỗi tiếng, Việt Nam đứng một chỗ là Việt Nam tụt hậu liền, mà bây giờ Việt Nam rất tụt hậu với so với những nước xung quanh khu vực mình. Cho nên họ là những người lãnh đạo ở trên nhìn xuống rất thấy rất dễ, nhưng mà mong rằng những người lãnh đạo mới sau này có tâm để gọi là nghĩ về quê hương, nghĩ về dân tộc, nghĩ đến con cháu của họ, con cháu của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có một cái tương lai hơn. À, tôi nhận là một cái thế hệ mình mà bỏ đi rồi, rồi thế hệ rồi lớn tuổi quá giờ mình không làm được gì, mình chỉ gọi là cái còn cái tinh thần thôi, mình còn cái tinh thần thôi. Mong rằng gọi là những gì ước nguyện của tôi cũng như của anh hay là của tất cả những mọi người Việt Nam mà sống xa xứ là cũng mong muốn có được một nước Việt Nam đổi mới, mong muốn có một nước Việt Nam có tiếng nói trọng lượng trên toàn thế giới, có một cuộc sống dân chúng nó tốt đẹp hơn. Đó là ước nguyện của mình thôi. Chứ bây giờ nếu mà nói rằng âm mưu lật đổ chính quyền này kia kia nọ, đó là những cái bịa đặt hết. Không có một cái tổ chức nào tại Việt Nam này mà có khả năng để làm vấn đề đó thôi. Tôi nói thiệt, tôi ở đây sống 50 năm tôi biết mà. Mới manh nha ra một cái là rồi, tổ chức đã tiêu liền. Không có tổ chức nào mà gọi là nói là điều 117, điều 331 hay điều gì đó, bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đây nè, âm mưu lật đổ chính quyền, âm cái gì? Có một hai người cũng âm mưu lật đổ chính quyền, âm mưu lật đổ cái gì trong này? Cho nên á, mình chỉ hy vọng thôi, hy vọng những người lãnh đạo họ còn một chút dòng máu của Việt Nam để giữ lại đất nước Việt Nam và làm cho đất nước Việt Nam tiến lên như những gì nãy giờ tôi nói, thì những gì anh và tôi suy nghĩ.
Tôi thưa với ông như thế này này, tôi trước khi tôi đi vào cái tâm tình của ông với tôi, ông vừa mới nói, tôi nói với ông và tôi nói với tôi hay tôi nói với tất cả những người Việt Nam đang nghe chương trình này, chúng ta đừng sợ thất bại, hãy sợ chúng ta không làm gì cả. Tôi nói tiếp theo là tôi nói cho tôi đã, và tôi xin phép để tôi nói cho chưa người Việt Nam tại Hoa Kỳ này chưa đến 3 triệu người đâu, nói cho nó oai đi, nói con số lớn đi. Thiếu úy và tất cả những người đang theo dõi chương trình này có quyền hãnh diện về những người Việt Nam chúng tôi đang sống tại Hoa Kỳ này. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ chúng tôi có một đài phát thanh, đài truyền hình đi cả thế giới như thế này. Chưa bao giờ lúc chúng tôi sang đây chúng tôi dám nghĩ như vậy cả. Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ là con cái chúng tôi bằng cấp luật sư, kỹ sư, bác sĩ nó như lá ngoài đường vậy, như lá ngoài đường vậy. Đến nỗi người da trắng họ còn phải ghen với những người Á Châu. Họ cho chỉ có bực bao nhiêu phần trăm để những người Á Châu được đi học đại học thôi. Ông có quyền hãnh diện điều đó. Và chúng tôi có quyền hãnh diện với thiếu úy cũng như tất cả mọi người ở Việt Nam. Chúng tôi gửi về Việt Nam một năm từ 12 cho tới 20 tỷ đô la. Tiền nó đi đâu? Đâu đấy? Tiền nó giúp Cộng sản nó sống đấy. Đâu đấy? Nhưng không giúp. Nhưng không giúp gia đình mình thế nào? Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, tôi xin nói tiếp về cái điều ông vừa mới nói. Thực sự ông dạy con khỉ, ông dạy con chó làm trò dễ lắm không? Nó làm được, nó ngồi, nó mặc áo, nó làm đều đủ thứ được. Nhưng tôi dùng cái chữ này để nó có đúng không? Nó đúng đấy. Dạy một người cộng sản nó khó lắm không? Ông không dạy được đâu, ông không đổi họ được đâu. Là vì thế nào? Ông biết mà, tôi biết mà. Ông đi học ngày xưa, tôi đi học ngày xưa, tôi biết mà. Vô tổ chủ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình, họ có tổ quốc không? Họ có chứ. Họ nhân cái tổ quốc Việt Nam là của họ mà, của đảng mà. Điều 4 hiến pháp ông biết. Vô gia đình. Có tay nào cầm quyền mà nó có ha, không có ba vợ không? Vương Đình Huệ nó có ba vợ, hai vợ lẽ ở bên này. Vô tôn giáo. Nó có vô tôn giáo không? Có tôn giáo, Phật giáo quốc doanh, Công giáo quốc doanh. Đủ thứ quốc doanh cả. Có nghĩa là tôi hỏi ông là ông mới có một ông tổng bí thư mới, ông mới có một ông thủ tướng, có 7 phó thủ tướng. Ông vừa mới nói mà tôi vẫn hỏi lại thôi, có nhìn thấy tương lai gì nó khác không, khác hơn 50 năm trước không, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển?
Thì mình chỉ hy vọng thôi, nếu mà theo ý tôi nhận định của tôi đó là vẫn như cũ.
Vũ Nhật Cảnh.
Không rồi. Tại vì cái quyền lợi của họ nhiều quá đi, không bao giờ họ bỏ được rồi. Như bên ngàn Liên Xô có góp có vào chớp, dân Đông Âu may mắn là được thoát nạn cộng sản. Việt Nam chắc cũng khó lắm rồi, tại vì quyền lợi nhiều quá đi. Họ một cái ghế họ bắt bù lon con tán hết rồi, khó gỡ ra lắm. Mà cái gì bây giờ nghe nói là những bây giờ tinh giản biên chế về 63 tỉnh thành, còn lại 31 tỉnh thành gì đó, những người về hung sớm thì được trả mỗi người 2 tỷ 7 gì đó. Cái đó là một điều vô lý nhất. Một cái lương tháng người ta bao nhiêu? Thí dụ 3 năm trước khi nghỉ hưu, 3 năm mỗi lương tháng bao nhiêu tiền? Cao nhất là mười mấy triệu một người. Mà 3 năm bao nhiêu mà phải đưa người ta tới, cho người ta để gọi là cũng như đền bù vậy đó, 2 tỷ mấy. Cái đó là lấy tiền thuế của dân làm như vậy là không đúng. Thì cho nên mình nói là để nói thôi, là mình hy vọng là mình có người sống là phải có hy vọng mới sống được, còn con người mà tuyệt vọng thì khó sống đó. Thì cho nên mình hy vọng là Việt Nam sẽ có đổi mới như Liên Xô hồi thời Gorbachev, nhưng mà có được hay không được là ăn thua tùy cơ trời. Mình là người tôn giáo thì mình nghĩ rằng cái gì cũng có thiên định đó, cái gì cũng có sự sắp đặt của trời đất đó. Cho nên bây giờ tôi nói với anh xe này nè, mình sống tới cũng năm nay, anh cũng như tôi là cũng gần đất xa trời hết rồi, thì bây giờ mình cũng mong muốn thôi, cái đó là mong muốn và hy vọng thôi. Nhưng mà chắc hiện thực chắc cũng là kiếp này của mình chắc không thấy đâu.
Anh cứ theo dõi chương trình này đi. Đài Sài Gòn, Radio Sài Gòn, Dallas gì đó, .com, mỗi tuần tôi vẫn có chương trình này vậy. Tôi thưa với anh cái điều suy nghĩ của anh vừa mới nói ấy. Tôi thưa với anh như thế này, thời gian là vàng đấy, người ta có nói như vậy có đúng không? Thời gian là vàng đấy. Nhưng mà có một điều, cái vế thứ hai là, nhưng vàng không mua được thời gian đâu, thưa đạo hữu Lê Quang Hiển, họ sẽ chết thôi. Tôi, anh vừa mới nói, tôi với anh chẳng ngại gì cả, thực sự như vậy, tôi chỉ sợ đau thôi. Tôi sợ đau đớn lắm mới vậy. Ngày xưa tôi đi không quân chết cái bành nổ tan xác, không biết gì cả. Thời gian là vàng, nhưng vàng không mua được thời gian, họ biết như vậy mà. Tôi
chương trình này của anh đưa lên Gmail á thì tuần nào tôi cũng đọc hết á. Tuần nào tôi cũng coi xem hết.
Không bỏ đâu.
Thì rồi là mục sư Nguyễn Hồng Quang
gì? Gần ông đấy. Bữa nào ông lại thăm mục sư Nguyễn Hồng Quang đi, giỏi lắm đấy, mà mục sư luật sư nhưng mà giỏi lắm đấy, bắt mạch cho thuốc giỏi lắm đấy.
Dạ, mục sư Nguyễn Hồng Quang tôi cũng thân lắm ạ.
Dạ. Thưa quý tôi để tôi quên mất là cái điện thoại tôi nó rung hai lần rồi. Ông giám đốc của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam vừa mới gửi vào cho tôi là mến chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, chúng tôi nhận được nỗi xúc động của ông. Chúng tôi mến chào thiếu úy đạo hữu Lê Quang Hiển. Chúng tôi chúc ông luôn luôn nhiều sức khỏe và bình an, cũng như chúc mừng sự tăng trưởng mỗi ngày một lớn hơn của Giáo hội Phật giáo Ảo. Đó là người điều hành diễn đàn tiếng nói thì do gửi lời vào chúc mừng cho ông đấy. Tôi thưa với ông như thế này, chắc ông theo dõi không những chính trị ở trong Việt Nam mà chính trị trên thế giới, mà đúng như vậy nữa, cả thế giới này theo đang theo dõi chính trị ở trên thế giới đấy. Có một người tổng thống mới lên làm, có lần tôi nói ông ta là người điên trong thành phố, ông ta là người điên trên diễn đàn chính trị thế giới, mà thực sự người nào dám nghĩ mình điên, người ta mới dám làm những cái chuyện đó. Dám làm cái chuyện đó, một cái điều đặc biệt như thế này này, tôi đưa cho để trong so sánh nhá. Ông ta lên làm tổng thống ngày hôm nay là được 21 tháng 2 ngày hay 3 ngày gì đó, đã làm những cái điều mà không không một vị tổng thống nào từ xưa cho đến bây giờ làm được như vậy trong một tháng trời nhá. Cái điều thứ hai tôi muốn nói đây này. Cái điều thứ hai tôi muốn nói, cái điều quan trọng để tôi so sánh này. Anh ta nói cái gì, ông ta nói cái gì, lúc đi tranh cử ông ta làm y như vậy, y như vậy.
Dạ đúng rồi.
Khác với một người nói là không có gì, không có gì quý bằng độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó, đó là ăn cắp chữ của Hoa Kỳ. Đánh thắng Mỹ chúng ta sẽ xây đất nước này bằng 10 lần cũ. Đúng như vậy, đảng sướng bằng 10 lần cũ. Sự so sánh của tôi, một người nói điều gì trong mấy tháng tranh cử đã làm ngay từ tháng đầu. Sự so sánh của tôi với một người cha già nào đó nói bao nhiêu năm, 80 năm, 90 năm đã làm được điều gì chưa? Tôi hỏi ông, ông có quyền không trả lời, và ông có quyền không trả lời, thưa thiếu úy. Có những điều ông nói thì tôi xin lỗi ông.
Dạ thì anh nói đi, anh nói đi.
Tôi vừa mới hỏi đấy, tôi so sánh người, những người lãnh đạo khi lời nói phát ra nó như con ngựa, bảy con ngựa đuổi theo không kịp. Những điều gì tôi đang nói với thiếu úy đó là trực tiếp truyền thanh truyền hình đi toàn cầu, không có thâu lại. Dĩ nhiên đài nó có record lại những điều chúng ta nói, nhưng mà chúng tôi đang nói với ông trực tiếp truyền thanh, không thâu lại để phát lại. Ông nói đi thưa thiếu úy.
Dạ thì bây giờ tôi nói rằng người lãnh đạo lời nói phải đi đâu với việc làm mới tạo sự tin tưởng và kính nể của dân chúng. Lời nói là bắt buộc phải đi đôi với việc làm, còn nói một đằng là một nẻo, hay là làm những việc gọi là trái với lương tâm, trái với đạo đức của con người, thì mà tôi thấy cái chuyện đó không thể nào bền vững được hết. Tôi nói gì là anh hiểu rồi, mình không nói trắng ra thôi.
Tất cả những điều gì thiếu úy nói, tất cả những điều gì tôi nói và đài phát thanh này, chúng ta đều có trách nhiệm đấy, không phải nói chơi đâu.
Yeah.
Chương trình phát thanh này đi, chúng tôi có trách nhiệm với Bộ Thông tin Hoa Kỳ đấy. Chúng tôi có trách nhiệm với nhân phẩm tư cách của đài này, của những người làm việc ở đài này đấy, chứ không phải không đùa đâu thiếu úy, không đùa đâu. Nhưng mà ông vừa mới nói phải có trách nhiệm. Tôi cũng chẳng bắt ông so sánh đâu. Tôi cũng chẳng so sánh làm gì, cái chuyện nó đã đi qua rồi. Một người ta mới làm tổng thống được có một tháng thôi, người ta làm biết bao nhiêu việc. Một người nói như vậy, làm như vậy 70 năm, 80 năm, 90 năm rồi.
Nhưng mà chính anh là tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ làm được việc và trên thế giới sẽ có hòa bình. Đó, cái đó là cốt yếu và quan trọng nhất. Ông Trump rất là một người lãnh đạo, gọi là những các lãnh đạo khác như Putin, Tập Cận Bình, Zelensky hay là này cái nọ đều nể ông. Mà tôi nghĩ rằng ông sẽ làm được việc và thế giới sẽ có hòa bình. Và trước khi bầu cử tổng thống Trump diễn ra thì Hội đồng Liên đoàn Việt Nam, mà trong lúc đó tôi là tổng thư ký, cũng ra một cái văn thư, cũng có một cái là tuyên bố ủng hộ đường lối của ông Trump. Thì tôi hy vọng rằng ông Trump sẽ làm được việc và sẽ là một tổng thống tốt của đất nước Hoa Kỳ, và đem lại gọi là một đất nước Hoa Kỳ thịnh vượng như những năm trước, những năm xưa, rất mạnh.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, khen hay chê, tôi vừa mới đưa ra đấy, có người tôi khen, có người tôi chê, nhưng mà thôi, ai muốn khen, tôi nghĩ tôi khen đầu nào, ai muốn nghĩ tôi chê đầu nào cũng được, nhưng mà khen hay chê tất cả chỉ là một góc nhìn của người khác thôi, thưa thiếu úy, hay là đó là một góc nhìn của tôi thôi. Nhưng giá trị của bạn là điều không thể lay chuyển được. Giá trị của người tôi nhắc đến, tôi khen hay chê đấy, là cái điều đó không thể lay chuyển được. Thiếu úy biết là cuộc sống không phải là giành lấy sự công nhận, mà là một hành trình như ông vừa mới nói, xây dựng lòng tự tin với người dân, tin vào mình. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Chúng tôi rất vui được nói chuyện lại với ông trong những ngày đầu xuân, tháng đầu xuân. Tôi dành lại một đôi phút nữa, một lần nữa ông tôi để cho ông chúc mừng, chúc lành cho tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu này, cũng như cho ông, cho Giáo hội Phật giáo, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển.
Dạ trước khi ai giúp đời tôi kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam tại hải ngoại có một cuộc sống luôn hạnh phúc, an lành, tấn tài tấn lộc, về dạng sự cát tường trong năm Bất Tỵ, và cầu mong tất cả những kiều bào tại hải ngoại, những người Việt xa xứ lúc nào cũng nghĩ về quê hương Việt Nam, nơi đây có gần 100 triệu người dân đang sinh sống, mà cái tinh thần họ không được thoải mái, mà là có một là cái tương lai dòm thấy mù mịt, không thấy ngày mai mình sẽ ra như thế nào đó, thì mong rằng những người Việt Nam xa xứ lúc nào cũng nghĩ về quê hương và yểm trợ chúng tôi bằng tinh thần để ở đây chúng tôi có thể gọi là tồn tại và tìm một cái định hướng cho cuộc sống của mình.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, hành tinh trái đất này nơi ông và con người đang sống, người ta gọi là thế gian. Sao người ta không gọi là thế ngay thưa ông? Thế gian thưa ông? Chúng ta đang sống bất cứ ở nơi nào, hầu như đều là những cuộc sống giả dối cả. Người ta đánh giá những điều thể hiện ở bên ngoài, nhìn ở bên ngoài, quyền lực, danh vọng, tiền tài, sự giả dối có vô vàn biến thể. Nhưng sự thật chỉ có một biến thể duy nhất. Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một biến thể duy nhất. Đó là lời của Văn Hào Jean-Jacques Rousseau ngày hôm qua thưa ông. Đừng sống những người lãnh đạo ngay bây giờ trong Việt Nam nữa, hay ngay cả những người theo dõi chương trình này. Tôi biết là những người làm việc cho ông Trump, có người Việt Nam họ đã chuyển chương trình của tôi đến cho ông Trump, vì có hơn một lần tôi cũng khen ông ta ở trên chương trình này vậy. Những người lãnh đạo hãy sống làm sao mỗi ngày nhìn vào gương mình thấy một phiên bản mà mình phải tự hào, một con người càng ngày càng hoàn thiện. Tôi đã nói với những người lãnh đạo đấy, mà ngay cả chính tôi với ông nữa, vững vàng và mạnh mẽ hơn ngày hôm qua thưa ông. Đúng như câu nói nổi tiếng của Văn Hào Jean-Jacques Rousseau, sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một biến thể duy nhất. Sẽ có những đảng này đảng kia đang sống giả tạo đấy. Sẽ có những người đã có những người lãnh đạo luôn luôn giả dối đấy. Nhưng người trung thực chân thật nhất và dễ dàng gầy dựng niềm tin thì chỉ có một kiểu người. Tìm đâu ra những kiểu người này cho một đảng cộng sản, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông khuya tại Sài Gòn đã đến với chương trình này như mọi lần. Cầu chúc mọi an lành và sức khỏe với ông, tôi cũng cầu chúc cho tôi nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 11.60 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Vẫn trong tháng riêng, tháng vui xuân, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin mọi Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt đạo hữu Lê Quang Hiển. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 11.60 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu thiếu úy Lê Quang Hiển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.